Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Mai Vân, Thùy Dương và Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Năm 29 tháng 10 2020. Tấn công bằng dao tại thành phố Nice ở miền nam nước Pháp khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Ngoại trưởng Hoa Kỳ công du Việt Nam. Toàn bộ nước Pháp sẽ bị phong tỏa trong 4 tuần kể từ ngày 30 tháng 10 để phòng dịch COVID-19. Tại Hoa Kỳ, hai ứng cử viên tranh chức Tổng thống Joe Biden và Donald Trump cùng vận động cử tri tại bang Florida. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chuyến thăm của Ngoại trưởng Pompeo nhằm củng cố quan hệ chiến lược Mỹ-Việt. Mục theo dòng thời sự, bầu cử Mỹ 2020, Nga bắt cá hai tay dù vẫn thích ông Trump hơn ông Biden. Kính thưa quý vị, một vụ tấn công bằng dao gần như chắc chắn là một vụ khủng bố đã xảy ra vào sáng hôm nay tại thành phố Nice, miền nam nước Pháp, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Hung thủ đã bị cảnh sát bắn trọng thương, Thanh Phương cho biết cụ thể.
Nạn nhân đầu tiên là một phụ nữ đã bị cắt cổ ngay bên trong giáo đường Đức Mẹ Thăng Thiên ở Nice. Nạn nhân thứ hai, một người đàn ông bị đâm trọng thương, chạy thoát vào một quán bar nhưng chết ngay sau đó. Nạn nhân thứ ba là một phụ nữ đã bị giết dù đã chạy vào trốn trong một tiệm cà phê trước nhà thờ. Ngoài ra còn có nhiều người bị thương. Hung thủ thì đã bị cảnh sát bắn trọng thương và được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Hãng tin AFP trích dẫn các nguồn tin từ các nhà điều tra cho biết, trước khi chém giết, kẻ tấn công tự nhận tên là Brahim, 25 tuổi, đã hô to Allah Akbar, tức là Thượng Đế Vĩ Đại. Nơi xảy ra vụ tấn công là một trong những khu vực sầm uất nhất của thành phố Nice, nơi mà nhiều người dân thành phố này đang đổ xô đến để mua sắm trước khi lệnh phong tỏa chống dịch COVID-19 bắt đầu có hiệu lực từ nửa đêm nay. Có mặt tại hiện trường cùng với lực lượng cảnh sát, thị trưởng thành phố Nice khẳng định mọi dấu hiệu cho thấy đây là một vụ khủng bố. Viện Công tố Quốc gia chống khủng bố thông báo sẽ mở điều tra về sát hại và mưu toan sát hại có liên quan đến một tổ chức khủng bố và liên kết với một tổ chức tội phạm. Đang thảo luận về kế hoạch phòng chống dịch COVID-19, các dân biểu Hạ viện Pháp đã ngưng họp để dành một phút tưởng niệm các nạn nhân. Vụ tấn công bằng dao tại Nice xảy ra sau vụ giáo viên Samuel Paty bị một kẻ Hồi giáo cực đoan cắt cổ vào ngày 16 tháng 10 tại Conflans-Sainte-Honorine, ngoại ô Paris, vì đã cho học sinh xem các tranh biếm họa đứng tiên tri Mohammed khi giảng bài về quyền tự do ngôn luận. Nice đã từng là nơi xảy ra một vụ tấn công khủng bố ngày 14 tháng 7 năm 2016 do bị một kẻ khủng bố người Tunisia dùng xe tải đâm vào đám đông. Hung thủ đã bị cảnh sát bắn chết.
Về quan hệ Mỹ-Việt, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đến Việt Nam ngày hôm nay, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Chặng viếng thăm ngoài dự kiến, được thông báo vào giờ chót đã được thêm vào chuyến công du Ấn Độ-Thái Bình Dương của ông Pompeo. Trước khi đến Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ đã lần lượt đi thăm Ấn Độ, Sri Lanka, Maldives và Indonesia nhằm củng cố quan hệ chiến lược và kinh tế với các quốc gia này trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng.
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm qua, ông Pompeo đến Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhằm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ hôm nay cho biết Ngoại trưởng Pompeo đến Hà Nội để tái khẳng định sự vững chắc của quan hệ toàn diện Mỹ-Việt Nam và cam kết chung của hai nước về một vùng thịnh vượng và hòa bình. Theo dự kiến, từ Indonesia, ông Pompeo sẽ đến Việt Nam vào tối nay và sẽ lưu lại đây cho tới chiều mai, kết thúc vòng công du châu Á của ông. Tại Indonesia hôm nay, theo hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố Washington sẽ tìm những phương cách mới để hợp tác với Indonesia về Biển Đông, đồng thời tôn trọng các nỗ lực của Jakarta nhằm bảo vệ vùng biển của mình. Trong cuộc họp báo chung với đồng nhiệm Indonesia Retno Marsudi, ông Pompeo đã ca ngợi hành động kiên quyết của Jakarta để bảo vệ chủ quyền của Indonesia tại vùng biển gần quần đảo Natuna mà Trung Quốc cũng khẳng định là vùng biển của họ. Đối với Ngoại trưởng Mỹ, những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp. Hãng tin Reuters nhắc lại là trong thời gian qua, Indonesia đã thường xuyên đánh đuổi các tàu hải cảnh và tàu cá của Trung Quốc xâm nhập vùng biển Bắc Natuna. Về phần Ngoại trưởng Indonesia Retno, bà bày tỏ mong muốn một vùng Biển Đông ổn định và hòa bình, nơi mà luật pháp quốc tế được tôn trọng. Bà cho biết Indonesia và Hoa Kỳ sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng bằng cách đẩy mạnh việc mua sắm vũ khí, huấn luyện và thao dược, chia sẻ thông tin tình báo và hợp tác bảo vệ an ninh hàng hải. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Retno cũng nhắc lại với đồng nhiệm Mỹ rằng Indonesia có một chính sách ngoại giao tự do và độc lập, đồng thời bà kêu gọi hai nước tăng cường hợp tác kinh tế.
Vẫn liên quan đến Biển Đông, Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc ngày hôm qua tung ra lời đe dọa tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc sẵn sàng được điều đến Biển Đông để ngăn cản những thế lực mà tờ báo gọi là những kẻ gây rối. Trang mạng dân tộc chủ nghĩa cứng rắn của Trung Quốc dẫn lời một số chuyên gia quân sự khẳng định là hàng không mẫu hạm thứ hai và là sản phẩm đầu tiên do Trung Quốc tự đóng đã sẵn sàng có mặt tại các khu vực biển xa để cải thiện khả năng tác chiến. Về quan hệ Mỹ-Trung, chính quyền Washington cho biết 5 điệp viên Trung Quốc đã bị bắt ngày hôm qua tại Hoa Kỳ vì vai trò của họ trong chiến dịch gọi là săn cáo được Bắc Kinh khởi động, tức mượn danh nghĩa là chống tham nhũng để triệt hạ các nhà đối lập Trung Quốc. Trọng Nghĩa cho biết thêm.
Cũng theo quan chức Mỹ, 3 người chưa bị bắt có lẽ vẫn còn ở Trung Quốc, trong lúc 5 người còn lại đã bị bắt tại các bang California, New Jersey và New York. Họ sẽ được đưa ra trình diện thẩm phán trong ngày. Ông Demers nói rõ thêm, những nhân vật đó bị tố cáo là nhân viên thuộc các đội đặc trách đưa người hồi hương đã vào Mỹ nhưng không phối hợp với chính quyền Hoa Kỳ. Một khi ở trên đất Mỹ, họ đã theo dõi những người bị Bắc Kinh cho là đã bỏ trốn và đã sử dụng biện pháp hù dọa để buộc họ về Trung Quốc. Theo ông Demers, một số người bị truy nã có lẽ đã phạm vào các tội danh bị cáo buộc, nhưng trong nhiều trường hợp, đó là những người chống đối Chủ tịch Tập Cận Bình, những đối thủ, những nhà đối lập hay những nhà phê phán chế độ. Một cách cụ thể, bản cáo trạng nêu rõ là những người nói trên đã sách nhiễu một nạn nhân mà tên vẫn chưa được công bố. Những người này đã tổ chức cho cha của nạn nhân đến Mỹ, quay phim người con gái để rồi gây sức ép lên ông và hù dọa. Cũng trong lĩnh vực quan hệ Mỹ-Trung, theo hãng tin Anh Reuters, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo vào hôm qua cho biết đã xác định một chi nhánh tại Mỹ của một tổ chức do chính phủ Trung Quốc kiểm soát là phái bộ nước ngoài và tuyên bố là Mỹ rút khỏi một thỏa thuận thúc đẩy hợp tác cấp địa phương giữa hai nước. Ông Pompeo tố cáo Hiệp hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc là đã tìm cách ảnh hưởng trực tiếp và với ý đồ xấu lên các nhà lãnh đạo địa phương và tiểu bang Mỹ để tăng cường ảnh hưởng của Trung Quốc.
Vẫn về quan hệ Mỹ-Trung, Hoa Kỳ lên án chính quyền đặc khu Hồng Kông bắt giữ một thanh niên tranh đấu dân chủ. Anh Tony Trung, tức Trung Hàn Lâm, 19 tuổi, bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ hôm thứ Ba. Ngày hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ lên án việc lực lượng cảnh sát Hồng Kông bắt giữ người thanh niên theo luật an ninh quốc gia mới ngay trong một quán cà phê. Theo hãng thông tấn Pháp AFP, đây là vụ bắt giữ đầu tiên một lãnh đạo chính trị địa phương của đối lập diễn ra trong khuôn khổ luật an ninh quốc gia mà chính quyền Bắc Kinh ban hành hồi đầu tháng 7 vừa qua. Đạo luật bị lên án dữ dội trên trường quốc tế. Về tình hình đại dịch COVID-19, trước số lây nhiễm và số người nhập viện vì COVID-19 tăng vọt, tràn ngập các khoa chăm sóc đặc biệt, và nhất là số hàng trăm người chết vì COVID-19 mỗi ngày, tối ngày hôm qua, đích thân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên truyền hình loan báo biện pháp mạnh nhất để chống dịch, đó là phong tỏa toàn quốc, trước mắt là trong vòng 4 tuần, kể từ 0 giờ ngày 30 tháng 10 cho tới ngày 1 tháng 12. Rút kinh nghiệm từ lần trước hồi tháng 3, lần tái phong tỏa này bớt nghiêm ngặt hơn. Các trường học trung và tiểu học, trường mẫu giáo, nhà trẻ đều được mở cửa. Các viện dưỡng lão cũng được tiếp đón người đến thăm, trong lúc các cửa hàng và siêu thị bán hàng thiết yếu vẫn được hoạt động. Các cơ sở công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, các dịch vụ công cộng thiết yếu, các phương tiện chuyên chở cũng vẫn hoạt động bình thường. Thế nhưng việc đi lại tụ tập bị hạn chế gắt gao, kể cả trong nhà riêng với người ngoài, những ai ra đường phải có giấy tự khai, ghi rõ ngày giờ xuất hành, địa chỉ và lý do theo mẫu có sẵn. Giải thích vì lý do phải quyết định phong tỏa, Tổng thống Pháp công nhận.
Avons-nous tout bien fait? Non, et je l'ai dit, il y a 15 jours, on peut toujours s'améliorer.
Chúng ta đã có làm tốt không? Không. Và tôi đã nói cách đây 15 ngày, chúng ta vẫn có thể cải tiến, làm tốt hơn. Nhưng chúng ta đã làm tất cả những gì có thể làm được. Và tôi tin là chiến lược của chúng ta dựa trên những thông tin chúng ta có được là tốt. Đó cũng là chiến lược của tất cả các nước châu Âu. Chúng ta có thể đi nhanh hơn, lúc đầu trên vấn đề xét nghiệm. Nhưng từ mấy tuần lễ qua, chúng ta là một trong những nước châu Âu đã xét nghiệm nhiều nhất. Lẽ ra chúng ta, trong tư cách là một tập thể, phải tôn trọng nhiều hơn những cử chỉ rào cản trong gia đình hay với bạn bè tại những nơi bị lây nhiễm nhiều nhất. Bây giờ có nên tự trách hay không? Tuy nhiên, trên hết, phải thừa nhận là, cũng như tất cả các láng giềng, chúng ta đã bị tràn ngập do đà tăng nhanh đột ngột của dịch bệnh, với một con virus có vẻ mạnh mẽ lên thêm với mùa đông đang sắp đến và nhiệt độ xuống thấp. Một lần nữa, chúng ta phải biết khiêm tốn. Tất cả chúng ta ở châu Âu đều sững sờ trước chuyển biến của con virus.
Nous sommes tous en Europe surpris par l'évolution du virus.
Tổng thống Pháp chỉ nêu những nét đại cương về kế hoạch phong tỏa mới, còn các chi tiết sẽ được Thủ tướng Jean Castex loan báo trong một cuộc họp báo mở ra chiều nay vào lúc 18 giờ 30 phút. Đài lây nhanh của virus corona ở Pháp ngày càng rõ. Theo Bộ Y tế Pháp, vào ngày hôm qua, số ca tử vong đã tăng thêm 244 người chết ở bệnh viện trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Số bệnh nhân COVID-19 nghiêm trọng phải đưa vào các khoa hồi sức đặc biệt cũng tăng mạnh, đạt ngưỡng 3.000 người, mức độ chưa từng thấy kể từ tháng 5. Từ hôm thứ Ba, bệnh nhân COVID-19 đã chiếm một nửa số giường hồi sức tại Pháp. Với liên quan đến châu Âu, ngày hôm qua, chính quyền Azerbaijan kêu gọi Tòa án Nhân quyền châu Âu có các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn việc Armenia oanh kích vào các khu vực dân sự. Tòa án Nhân quyền châu Âu ra thông báo cho biết là đã nhận được yêu cầu của chính quyền Baku căn cứ trên điều 39 trong quy chế hoạt động của tòa án cho phép tòa ban hành các biện pháp khẩn cấp trong trường hợp có nguy cơ sắp xảy ra các tổn hại không thể bù đắp được. Azerbaijan và Armenia đều là thành viên của Hội đồng Toàn châu Âu. Đại diện Hội Chữ thập đỏ quốc tế phụ trách khu vực Âu Á ngày hôm qua ra thông điệp khẳng định là oanh kích nhắm vào các khu vực dân sự ở cả hai bên chiến tuyến, khiến nhiều người chết, nhiều người bị thương và gây tổn thất lớn. Hội Chữ thập đỏ lo ngại là bạo lực hiện nay có xu hướng leo thang, vượt tầm kiểm soát. Thông báo của đại diện Hội Chữ thập đỏ cũng cho biết một tình nguyện viên của Hội Trăng lưỡi liềm, người Azerbaijan đã thiệt mạng trong các oanh kích. Theo một số thống kê sơ bộ, thì xung đột giữa hai quốc gia Liên Xô cũ bùng lên từ ngày 27 tháng 9 vừa qua tại vùng Thượng Karabakh và nhiều khu vực phụ cận, khiến gần 1.120 người chết, trong đó có khoảng 100 thường dân. Chính quyền Nga thì nêu ra con số 5.000 người. Cho đến nay, ba nỗ lực đàm phán hưu chiến giữa Azerbaijan và Armenia của Nga, Pháp và Mỹ đều bất thành. Hai bên đổ trách nhiệm cho nhau về các thất bại. Xung đột giữa Azerbaijan và Armenia khiến tình hình căng thẳng ngay tại Pháp. Tối ngày hôm qua, cảnh sát phải can thiệp để ngăn cản hàng chục thành viên cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ hành hung người Armenia ở Dessin-Charpier, ở ngoại ô thành phố Lyon, một trung tâm của người gốc Armenia tại Pháp. Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia ủng hộ Azerbaijan trong xung đột hiện nay. Tại Hoa Kỳ, 4 ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, hai ứng cử viên nỗ lực vận động cử tri. Bang Florida là một đấu trường chính. Ngày hôm nay, ông Donald Trump và ông Joe Biden sẽ cùng vận động tranh cử tại Tampa, thành phố lớn thứ 3 của bang miền cực Nam, Florida. Lần đầu tiên, Biden và Trump vận động cử tri tại cùng một thành phố trong cùng một ngày. Florida được coi là bang quyết định theo nhiều thăm dò dư luận, Tổng thống mãn nhiệm gần như không có cửa thắng nếu không giành được đa số phiếu tại bang chiến lược này. Năm 2016, ông Trump đã từng thắng bà Clinton với chênh lệch chỉ 1,2% phiếu bầu. Các thăm dò dư luận cho đến nay đưa ra kết quả trái ngược. Theo tổng hợp của truyền thông Pháp thì nhiều thăm dò cho thấy Joe Biden dẫn trước 4 điểm, nhưng một số thăm dò khác khẳng định là ông Donald Trump đang thắng thế. Cũng có thăm dò dự đoán kết quả sẽ rất xích sao, dẫn đến tranh chấp phải đưa ra tòa phân xử. Cộng đồng người gốc Mỹ Latin được coi là một chìa khóa của thắng lợi bởi chiếm đến 17% trong tổng số 14 triệu cử tri Florida. Ngày hôm qua, hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa cùng vận động tại bang miền Tây Nam Arizona. Đây cũng là một cộng đồng người gốc Mỹ Latin đông đảo. Ứng cử viên Phó Tổng thống Đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris và cựu Tổng thống Barack Obama đều có mặt tại đây. Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump cũng có hai buổi vận động cử tri ở Arizona, nơi mà theo đa số các thăm dò dư luận, ông Trump đang bị đối thủ dẫn trước khá xa. Tại Arizona, ứng cử viên Donald Trump tập trung kêu gọi người gốc Mỹ Latin đi bầu. Phóng sự của hai đặc phái viên của AFP, Marie Norman và Julian Barlow gửi về từ Arizona.
And hello Goodyear, hello Phoenix.
Aéroport de Goodyear, deuxième arrêt de Donald Trump en Arizona.
Sân bay Goodyear là điểm vận động thứ hai của Donald Trump tại bang Arizona, riêng trong ngày hôm qua. Đây là lần thứ bảy ông Trump tới bang này kể từ đầu mùa tranh cử. Bang Arizona có thể mang lại cho Tổng thống mãn nhiệm 11 đại cử tri. Ứng cử viên Donald Trump kêu gọi, hãy bầu cho tôi để nộp thuế ít hơn, biên giới được bảo vệ tốt hơn, cảnh sát được đầu tư nhiều hơn. Tuy nhiên, Tổng thống sắp mãn nhiệm cũng đặc biệt nhấn mạnh đến công ăn việc làm, mối quan tâm số 1 của các cử tri. Ứng viên Donald Trump không quên kêu gọi cộng đồng người Mỹ gốc Latin đi bầu. Ông Trump nói, tôi đã làm nhiều cho người Mỹ gốc Latin, nhiều hơn tất cả các tổng thống tiền nhiệm. Cộng đồng người Mỹ gốc Latin chiếm một tỷ lệ lớn tại bang Arizona. Chính cộng đồng này, cách nay 4 năm, đã bỏ phiếu đông đảo cho phe Dân Chủ. Ông Trump nói, xin trích, chúng ta sẽ có được sự ủng hộ của đông đảo cử tri gốc Latin. Chúng ta sẽ đạt được kết quả mà chưa bao giờ Đảng Cộng Hòa với tới, thậm chí còn hơn cả kỷ lục của phe Dân Chủ, chắc chắn là sẽ bất ngờ. Ông Trump nhấn mạnh đây là cuộc bỏ phiếu quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ, còn quan trọng hơn cả cuộc bầu cử 2016. Ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa châm biếm, tôi từng mong ít nhất Biden cũng là một ứng cử viên giỏi, và như vậy nếu có thua thì ta cũng có thể tự nhủ là mình đã thua một ứng cử viên giỏi. Làm thế nào mà ta lại có thể thua trước một ứng cử viên tồi đến như vậy? Trong cuộc meeting tranh cử này, một đoạn video ông Trump chế giễu đối thủ đảng Dân Chủ về chứng mất trí nhớ đã được chiếu lại. Ứng cử viên Donald Trump khẳng định bầu cho Biden có nghĩa là làm chậm lại việc phổ biến vaccine. Hiện tại, dịch COVID-19 đang bắt đầu có xu hướng bùng trở lại.
Marie Normand, Julien Boileau, Goodyear, RFI.
Và liên quan đến bầu cử Hoa Kỳ, một cựu chánh văn phòng của một bộ trưởng trong chính quyền của ông Donald Trump vào ngày hôm qua cho biết ông chính là tác giả bài viết ẩn danh công bố vào năm 2018 đã kích liệt hành vi sai trái của Tổng thống Mỹ.
Trong một diễn đàn đăng trên website Medium với tựa đề Tại sao tôi không còn là người vô danh nữa, ông Miles Taylor, cựu chánh văn phòng của Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly tuyên bố, chúng ta không phải chịu im lặng cho Tổng thống, chúng ta phải nói sự thật cho dân chúng Mỹ và Tổng thống biết. Việc tiết lộ danh tánh này đã khiến báo New York Times bị chỉ trích gay gắt do đã đăng diễn đàn trước đây và cho biết đó là một nhân vật cao cấp trong chính quyền. Trong bài đăng trên Medium, Miles Taylor đảm bảo là ông là một người Cộng hòa và muốn Tổng thống thành công. Tuy nhiên, ông đã ghi nhận, nhiều lần trong lúc khủng hoảng, Donald Trump đã cho thấy là ông ta là người không có tư cách và những khuyết điểm của ông ta đã dẫn tới những thất bại trong quá trình lãnh đạo được đo lường bằng sinh mạng của người Mỹ. Hết lời trích. Miles Taylor đã làm việc ở Bộ An ninh Nội địa từ tháng Giêng năm 2017 đến mùa hè năm 2019. Ông khẳng định là nhiều người trong chính quyền cũng nghĩ như ông, nhưng đa số đã không lên tiếng vì sợ bị trả đũa. Ông cũng giải thích tại sao ông chọn việc ẩn danh. Đó là vì ông muốn người ta tập trung trên lập luận của ông hơn là tạo cơ hội để Tổng thống đánh lạc hướng bằng những lời thoá mạ. Đang vận động tranh cử ở Arizona, Tổng thống Donald Trump đã mỉa mai xin trích về một kẻ đã chưa bao giờ làm việc ở Nhà Trắng và viết một quyển sách dối trá, một người lẽ ra phải bị truy tố.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là chuyến thăm của Ngoại trưởng Pompeo nhằm củng cố quan hệ chiến lược Mỹ-Việt.
Việc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bất ngờ thêm Việt Nam vào lộ trình chuyến công du châu Á của ông chính là nhằm củng cố quan hệ chiến lược Mỹ-Việt trong bối cảnh Hoa Kỳ đang vận động thiết lập một liên minh ở châu Á để chống Trung Quốc. Trước hết, theo nhận định của giáo sư Carl Thayer, chuyên gia Úc về Việt Nam, chuyến thăm của Ngoại trưởng Pompeo hôm nay là một tín hiệu tốt, bởi lẽ trong thời gian qua, dịch COVID-19 đã khiến hai nước không thể tổ chức các cuộc gặp trực tiếp và điều này đã ảnh hưởng đến nhịp độ phát triển quan hệ song phương. Do ông Pompeo vào giờ chót mới thêm chặn Việt Nam vào, cho nên hai bên khó mà đề ra một chương trình nghị sự chi tiết cho các cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ với các lãnh đạo Hà Nội. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm qua, ông Pompeo đến Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chỉ là nhằm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ thì chỉ nói chung chung là Ngoại trưởng Pompeo đến Hà Nội để tái khẳng định sự vững chắc của quan hệ toàn diện Mỹ-Việt Nam và cam kết chung của hai nước về một vùng thịnh vượng và hòa bình. Nhưng dựa theo những phát biểu trước đây của ông Mike Pompeo tại cuộc họp trực tuyến giữa các ngoại trưởng ASEAN và Hoa Kỳ ngày 9 tháng 9, tại đối thoại 2+2 Ấn Độ-Hoa Kỳ ngày 27 tháng 10 và tuyên bố của ông tại Indonesia hôm nay, giáo sư Carter dự đoán là Ngoại trưởng Mỹ sẽ nêu lên 3 ưu tiên trong chuyến thăm Việt Nam. Đó là hợp tác Mỹ-Việt để thúc đẩy một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, hợp tác song phương phòng chống dịch COVID-19 và chuẩn bị cho sự tham gia của Mỹ vào các cuộc họp thượng đỉnh cuối năm nay của khối ASEAN mà Việt Nam hiện là chủ tịch luân phiên. Cũng theo giáo sư Taylor, tại Việt Nam, ông Pompeo có thể nêu lên việc hợp tác giữa lực lượng tuần duyên hai nước để chống nạn đánh bắt cá bất hợp pháp của Trung Quốc. Trong một bài viết đăng trên trang The Diplomat ngày 28 tháng 10, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore, cũng nhận định chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Pompeo là biểu hiện của mối quan hệ đang được thắt chặt giữa hai nước trong bối cảnh căng thẳng chiến lược gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cũng dựa trên những chủ đề mà ông Pompeo nêu lên tại các nước kia trong chuyến công du châu Á lần này, ông Lê Hồng Hiệp dự đoán là hai bên sẽ thảo luận về các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế và chiến lược, đẩy mạnh hợp tác song phương theo cái nhìn chung của hai nước về một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp cũng ghi nhận là lộ trình chuyến công du châu Á lần này, bao gồm các nước Ấn Độ, Sri Lanka, Maldives, Indonesia và Việt Nam, cho thấy là Hoa Kỳ đang cố thiết lập một hệ thống các đồng minh và đối tác khu vực để yểm trợ cho chiến lược của họ về một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, do Việt Nam nằm ở một vị trí chiến lược, đang tăng cường khả năng quân sự và từ lâu vẫn đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông, cho nên rõ ràng là Hoa Kỳ xem Việt Nam là một quốc gia rất đáng được đưa vào hệ thống các đồng minh và các đối tác đó.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thủy Dương biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài American First của Donald Trump hay chính sách đề cao lợi ích của Hoa Kỳ, tạp chí do Minh Anh phụ trách, mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với chủ đề bầu cử Mỹ 2020, Nga bắt cá hai tay dù vẫn thích ông Donald Trump hơn ông Biden, chuyên mục do Trọng Nghĩa phụ trách.
Cho đến gần đây, trong số hai ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ năm nay, Moscow được cho là vẫn ủng hộ Donald Trump. Thế nhưng ngày 25 tháng 10 vừa qua, Tổng thống Nga Putin đã gián tiếp bác bỏ một cáo buộc của ông Trump nhắm vào đối thủ Biden và có dính líu đến Nga. Theo giới phân tích, đây là một động thái phản ánh một thay đổi quan điểm của Nga, không còn tuyệt đối ủng hộ người mà cách nay 4 năm được cho là đã được Moscow tiếp sức để đắc cử. Theo hãng tin Anh Reuters trên truyền hình Nga, ông Putin đã được hỏi về một phát biểu của ông Trump. Theo đó thì Tổng thống Nga có quan hệ chặt chẽ với cựu thị trưởng Moscow mà người vợ đã chi tiền cho Hunter Biden, con trai út của ông Joe Biden. Trên vấn đề này, ông Vladimir Putin cho biết là ông không thấy hành vi phạm tội nào trong các quan hệ làm ăn trong quá khứ giữa Hunter Biden với Nga hoặc Ukraine. Tổng thống Nga đã tuyên bố nguyên văn như sau. Đúng, ở Ukraine, ông ấy, tức là Hunter Biden, đã hoặc có thể vẫn còn có các hoạt động kinh doanh. Tôi không thể biết chính xác. Nhưng điều đó không liên quan đến Nga, mà liên quan đến người Mỹ và người Ukraine. Nhưng tôi không thấy bất cứ hành vi phạm tội nào, hay ít ra là chúng tôi không biết về những hành vi phạm tội này nếu có.
Đối với hãng tin Reuters, bị đối thủ dẫn trước trong các cuộc thăm dò dư luận cử tri, Tổng thống Mỹ đã đưa ra những cáo buộc kể trên trong cuộc tranh luận cuối cùng với đối thủ Joe Biden, nhấn mạnh đến những vụ làm ăn của Hunter Biden, thời ông Biden còn giữ chức Phó Tổng thống Hoa Kỳ để gây khó cho đối thủ.
Trước đó, ông Trump cũng đã nhiều lần lên tiếng cáo buộc ông Biden và con trai Hunter là đã có các hoạt động bất chính tại Ukraine, nhưng không đưa ra được bằng chứng nào để chứng minh các lời tố cáo vốn đã bị ông Biden cho là vô căn cứ. Theo ghi nhận của Reuters, trong quá khứ, ông Putin từng ca ngợi ông Trump vì nhà lãnh đạo Mỹ ngỏ ý muốn cải thiện quan hệ với Nga. Ông Putin cũng từng gọi ông Joe Biden là người có tư tưởng chống Nga kịch liệt. Thế nhưng hiện thời, Tổng thống Putin lại nhấn mạnh rằng ông sẵn sàng hợp tác với bất cứ ứng cử viên nào giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Bên cạnh đó, ông Putin cũng tỏ ra kém thân thiện hơn đối với ông Trump và một số nhà phân tích cho rằng phát biểu của Tổng thống Nga về vụ Biden là nhằm tranh thủ cảm tình của phe dân chủ tại Mỹ. Và để đạt mục đích, ông đã không ngần ngại cho hiểu rằng ông xem những cáo buộc của Tổng thống Trump đối với hai cha con ông Biden là những điều ngụy tạo.
Sự thay đổi thái độ của Moscow diễn ra trong bối cảnh cho đến gần đây, Điện Kremlin được cho là vẫn ngấm ngầm ủng hộ một nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, một người được cho là dễ nắm bắt hơn ông Biden.
Trong một bài phân tích ngày 27 tháng 10 vừa qua về cuộc bầu cử Mỹ nhìn từ Nga, Nhật báo Pháp Le Monde đã ghi nhận rằng dù quan hệ Nga-Mỹ đã xấu đi đáng kể từ khi ông Trump nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ đến nay, nhưng Moscow vẫn bầu cho đương kim Tổng thống Mỹ. Đối với Le Monde, quả đúng là dưới thời Donald Trump, chính sách trừng phạt do người tiền nhiệm Barack Obama đề xuất càng lúc càng được tăng cường. Từ vấn đề Ukraine, Libya cho đến nghi án Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016, các cáo buộc tấn công mạng, làm gián điệp, rồi vụ đường ống dẫn khí Nord Stream 2, các chủ đề gây bất đồng đã tăng lên gấp bội, kéo theo chu kỳ, trừng phạt và trả đũa. Moscow đã ghi nhận 46 văn kiện lập pháp của Mỹ được thông qua trong 4 năm nhằm thiết lập các biện pháp trừng phạt mới hoặc mở rộng các biện pháp sẵn có. Và vào đầu năm 2020, đề xuất của Nga về một hội nghị thượng đỉnh gồm 5 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã bị Washington phớt lờ. Cho dù vậy, ngày 7 tháng 10 vừa qua, bản thân ông Putin còn ghi nhận trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng ông Trump đã có những ý định hữu hảo với Nga, nhưng điều đó không thực hiện được, phần lớn do sự nhất trí lưỡng đảng ở Washington, vốn theo xu hướng chống Nga, và do sức ỳ của chính quyền Mỹ. Theo các nhà quan sát, thái độ xí xóa của ông Putin dành cho ông Trump cho thấy là Nga vẫn hy vọng là ông Trump sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 này, và điều đó sẽ có lợi cho Nga nhiều hơn. Le Monde trích dẫn một nhà bình luận nổi tiếng ở Moscow giải thích rằng ông ấy, tức là Tổng thống Trump, thích Putin và nói rõ điều đó. Ông ấy rất dễ bị lung lạc trong các cuộc gặp trực tiếp và không quan tâm đến dân chủ, nhân quyền và những thứ vô nghĩa như thế. Trong 4 năm qua, Moscow đã có thể thu lợi từ tình trạng lộn xộn và khoảng trống do nhiệm kỳ Tổng thống Trump tạo ra. Việc Mỹ rút ra khỏi các vấn đề thế giới, sự suy yếu của chủ nghĩa đa phương và quan hệ với các nước châu Âu đã giúp Nga tăng cường ảnh hưởng ở mọi nơi, từ Trung Đông, Châu Phi cho đến vùng Ban Căng.
Trái ngược với thiện cảm dành cho ông Trump, Điện Kremlin lại rất có ác cảm với ông Joe Biden, trước hết ứng cử viên đảng Dân Chủ đã làm phó cho ông Obama, người đã thúc đẩy một chính sách có thể nói là không mấy thân thiện với Moscow.
Bản thân ông Biden vào năm 2011 từng tuyên bố ngay tại Moscow rằng ông Putin không nên trở lại ghế Tổng thống Nga. Một phát biểu mà cho đến nay ông Putin vẫn xem là một hành vi xúc phạm cá nhân khó có thể tha thứ. Bên cạnh đó, với chủ trương đa phương được tuyên bố, nếu trở thành Tổng thống, ông Biden sẽ củng cố lại liên minh xuyên đại Tây Dương, chung quanh mục tiêu chung là kiềm chế tham vọng của Nga. Cho dù vậy, thực tế cuộc vận động tranh cử tại Hoa Kỳ với việc ông Joe Biden vươn lên chiếm thượng phong trong cuộc đua vào Nhà Trắng đã buộc Tổng thống Nga phải thay đổi thái độ. Nhật báo Anh The Guardian trong số ra ngày hôm nay đã xem phát biểu của ông Putin bênh vực ông Biden hôm 25 tháng 10 vừa qua là một động thái nhằm dự phòng khả năng ông Biden đắc cử. Nhìn chung, theo các nhà quan sát, dù tân chủ nhân Nhà Trắng là ai, Trump hay Biden, quan hệ song phương Nga-Mỹ cũng khó có thể được cải thiện. Ông Igor Ivanov, Ngoại trưởng Nga từ năm 1998 đến năm 2004, mới đây đã dự đoán rằng Moscow và Washington đều đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu trường kỳ. Từ ngữ trong nguyên văn.
RFI, Les Voix du Monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tấn công bằng dao tại thành phố Nice ở miền nam nước Pháp khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Ngoại trưởng Mỹ công du Việt Nam. Toàn bộ nước Pháp sẽ bị phong tỏa trong 4 tuần kể từ ngày 30 tháng 10 để phòng dịch COVID-19. Hai ứng cử viên tranh chức Tổng thống Mỹ Joe Biden và Donald Trump cùng vận động cử tri tại bang Florida. Mục mỗi ngày một sự kiện, chuyến thăm của Ngoại trưởng Pompeo nhằm củng cố quan hệ chiến lược Mỹ-Việt. Mục theo dòng thời sự, bầu cử Hoa Kỳ, Nga bắt cá hai tay dù vẫn thích ông Trump hơn ông Biden. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thùy Dương biên soạn.
Điểm báo.
Thưa quý vị, nước Pháp lại chìm trong phong tỏa COVID-19, bài phát biểu của Tổng thống Macron, đó là những từ xuất hiện dày đặc trên báo chí Pháp ngày hôm nay. Hôm qua, trong bài phát biểu từ Điện Élysée và được truyền hình trực tiếp, nguyên thủ Pháp thông báo kể từ 0 giờ ngày mai, nước Pháp áp dụng trở lại biện pháp phong tỏa ít nhất là cho đến ngày 1 tháng 12. Các báo Pháp đều chạy tít trang nhất và dành nhiều trang bài cho đề tài này. 6 tháng sau đợt phong tỏa đầu tiên, lại một lần nữa, nguyên thủ Pháp Macron phải chọn biện pháp cũ kỹ, lạc hậu nhất, tốn kém nhất và có tính phá hủy cao nhất, đó là nhốt người dân trong nhà để bảo vệ họ. Le Figaro ví von cảnh người dân quanh quần trong nhà với cảnh những chú sư tử bị nhốt trong lồng. Đằng sau đó là các công ty ồ ạt phá sản, hàng chục, hàng trăm ngàn lao động sẽ bị sa thải, giới trẻ sẽ không thể tìm được việc làm, vân vân. Biện pháp mà nhà chức trách từng coi là không thể nghĩ tới, nay được coi là không thể tránh được.
Le Figaro đặt câu hỏi chính phủ đã làm gì trong suốt mùa hè và chỉ trích chính quyền đã không biết cách xây dựng một hệ thống để áp dụng có hiệu quả sách lược nổi tiếng xét nghiệm, rà soát, tìm kiếm và cách ly, cũng như không tăng số giường cấp cứu và hồi sức cho bệnh nhân COVID. Kết quả là khi làn sóng dịch thứ hai ập đến, nước Pháp vẫn không được trang bị gì tốt hơn so với đợt 1.
Nhưng Le Figaro nhấn mạnh, giờ thì nước Pháp không còn thời gian để tiếc nuối nữa. Đã đến lúc hành động, bù đắp thời gian đã để lỡ. Phải khẩn trương có thêm các giường cấp cứu như Đức đã làm. Phải đào tạo hoặc tuyển thêm y tá như Ý đã làm. Phải xây dựng các bệnh viện tạm thời như ở Israel, v.v. Tờ báo Thiên Hữu kết luận, điều tệ hại nhất là sau khi thoát khỏi đợt phong tỏa thứ hai, nước Pháp lại không đạt được gì tốt hơn ban đầu. Đợt phong tỏa thứ hai là một tấn bi kịch quốc gia, đợt ba nếu xảy ra thì sẽ là một đại thảm kịch.
Ngoài những bài phân tích, các phát biểu của Tổng thống, báo Công giáo La Croix có bài xã luận thử thách khó khăn. Về mặt lý trí nhìn vào số liệu, ai cũng hiểu chính phủ cần thắt chặt các biện pháp phòng dịch, nhưng về mặt tâm lý thì thực sự khó khăn. Nỗi sợ ngự trị, sợ dịch bệnh lây lan, sợ các mối liên hệ xã hội trở nên xa cách, sợ thảm họa kinh tế, v.v. Các tín đồ tôn giáo thì sợ các hoạt động tôn giáo tập trung đông người bị đình chỉ. La Croix chơi chữ, dịch bệnh đang đùa giỡn các dây thần kinh của người Pháp.
Le Figaro thì cảm thán, từ giải tỏa đến suy sụp, làm thế nào mà chúng ta lại đến nước này? Tờ báo kể lại câu chuyện với năm trường. Hồi tháng 6, sau khi nước Pháp ra khỏi phong tỏa, dịch bệnh không bùng phát ngay lập tức, khiến mọi người khi đó nghĩ rằng cơn ác mộng COVID-19 đã kết thúc. Đến tháng 7, hè về, virus corona vẫn thầm lặng tiến bước. Nhiều người trong giới trẻ nhiễm bệnh nhưng ít ca bệnh nặng, khiến mọi người cảm thấy vô lo. Qua tháng 8, dịch bệnh tiếp tục lây lan nhưng không mạnh như hồi mùa xuân. Vì thế, không ai muốn nghe những lời cảnh báo của các chuyên gia. Chiến dịch xét nghiệm đại trà khiến các cơ sở xét nghiệm và cơ quan theo dõi tìm kiếm người nhiễm virus đều quá tải. Người Pháp thiếu ý thức kỷ luật, còn chính phủ thì vẫn kiên trì theo quan điểm phải chung sống với virus corona. Tất cả đều đã chệch hướng. Rồi đến tháng 9, virus corona lây lan nhanh chóng, các khoa hồi sức tiếp nhận ngày càng nhiều bệnh nhân, nhiều vùng chuyển sang cấp báo động đỏ, và cuối cùng, vào tháng 10, dịch bệnh đã thành ngoài tầm kiểm soát. Cùng chung nhận định với Le Figaro, báo Thiên tả Libération cho rằng tình hình dịch bệnh tạm lắng dịu hồi mùa hè vừa qua đã tạo ra một ảo ảnh, và sau ảo ảnh mùa hè thì các ca tử vong bùng nổ.
Trong bài viết COVID từ thả lỏng đến mất kiểm soát, La Croix tổng hợp nhận định của nhiều chuyên gia dịch tễ. Làn sóng dịch thứ hai không phải là điều đáng ngạc nhiên, nhưng Pháp đã đánh giá quá thấp tốc độ lây lan của virus dẫn đến bị bất ngờ. Các biện pháp phòng dịch không phải là vô ích, nhưng là không đủ. Việc không duy trì phương thức, làm việc từ xa sau khi dỡ bỏ phong tỏa là một sai lầm đáng tiếc.
Được phát hành sớm từ chiều hôm qua, trước khi Tổng thống Macron có bài phát biểu trên truyền hình, báo Le Monde chạy tựa trang nhất, chính phủ chuẩn bị tư tưởng cho công chúng để phong tỏa. Trong bài viết, các hướng đi của chính phủ để đối phó với đại dịch, Le Monde cho biết quan điểm của chính phủ Pháp đã thay đổi rất nhanh khi tình hình dịch trở nên nguy cấp. Sáng sớm thứ ba, nhiều quan chức lãnh đạo mới nói đến biện pháp tăng cường giới nghiêm từ 17 giờ và chỉ phong tỏa 2 ngày cuối tuần kể từ 0 giờ ngày thứ Bảy và chỉ ở các vùng như Paris, Lyon, Marseille. Thế nhưng, trong cuộc họp với lãnh đạo các đảng phái chính trị vào chiều thứ ba, Thủ tướng Jean Castex đã tỏ ra bi quan hơn và lần đầu tiên nói đến khả năng tái phong tỏa. Theo các cuộc thăm dò dư luận, hiện giờ người Pháp vẫn tôn trọng các quy định phòng dịch, nhưng nhiều nhân vật trong nội các sợ rằng rồi thì dân chúng sẽ suy sụp. Một cố vấn của chính phủ đặt câu hỏi, dân tộc Pháp có tinh thần kỷ luật nhưng sẽ giữ được cho đến khi nào?
Nhìn sang nước Mỹ, nơi hai ứng viên Donald Trump và Joe Biden đang có cuộc đua nước rút khi chỉ còn vài ngày nữa đến ít ngày bỏ phiếu chính thức bầu Tổng thống. Le Figaro nói về cuộc chiến quảng cáo kỹ thuật số của hai đối thủ Trump-Biden trên mạng xã hội Facebook và công cụ tìm kiếm Google.
Đây là cuộc chiến chưa từng có và tốn kém nhiều tỷ đô la để hai ứng viên tiếp cận thêm nhiều nhóm cử tri. Trong khi đó, hồi năm 2008, Barack Obama, ứng viên đầu tiên sử dụng phương thức quảng cáo trên mạng, chỉ tốn có 8 triệu đô la cho quảng cáo bằng kỹ thuật số. Một chiến lược gia truyền thông và cố vấn về các chiến dịch chính trị nhấn mạnh, do tác động của khủng hoảng dịch COVID-19, kỹ thuật số ngày càng có vai trò quan trọng ở mỗi chặng của chiến dịch vận động tranh cử. Điều đáng ngạc nhiên là với chi phí tương đương, ông Trump đã quảng cáo được nhiều gấp 3 lần so với đối thủ Biden. Chẳng hạn, với 5 triệu đô la, từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10, ông Trump có 30.000 quảng cáo trên Facebook, trong khi ứng cử viên Dân Chủ chỉ có 7.000. Thành công của Donald Trump là nhờ ông đã khôn ngoan xác định được mục tiêu là mỗi đoạn quảng cáo ngắn với chi phí thấp chỉ nhắm vào một nhóm cử tri nhỏ dựa theo mối quan tâm và nơi sinh sống của họ.
Nhìn sang vùng thượng Karabakh, Lâm Ông có bài phóng sự nói đến nỗi ám ảnh về cuộc chiến máy bay không người lái. Đặc phái viên của Lâm Ông tại Armenia cho biết 60% dân vùng thượng Karabakh đã phải di tản do quá sợ những đợt tấn công từ trên trời giáng xuống. Phía Armenia cho rằng quân Azerbaijan có thể tiến nhanh nhờ sự hỗ trợ của các máy bay không người lái mà Thổ Nhĩ Kỳ và Israel cung cấp cho Baku. Với các drone sát nhân, cuộc xung đột thượng Karabakh trở thành một cuộc chiến tàn khốc. Các nạn nhân thiệt mạng chủ yếu do bị máy bay không người lái nhắm vào, chứ không phải do các hình thức giao tranh khác. Chính vì thế, nhiều người Armenia thấy tuyệt vọng vì Tổng thống Vladimir Putin không muốn kích hoạt hệ thống tác chiến điện tử Krasushka có khả năng vô hiệu hóa máy bay không người lái của Azerbaijan để trợ giúp đồng minh Armenia.
Trong bài viết thứ hai, Le Monde phân tích thái độ của Iran về cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan. Ban đầu, dường như Iran ngả sang Armenia, một đồng minh lâu năm, nhưng Tehran luôn bác bỏ những lời chỉ trích. Theo đó, Iran hậu thuẫn chính quyền Erevan bằng cách trung chuyển vũ khí từ Nga sang Armenia. Thế nhưng, hiện nay Tehran ngày càng công khai ủng hộ Azerbaijan, nước Hồi giáo phái Shia giống Iran, thậm chí bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Azerbaijan. Một cố vấn ngoại giao thân cận của giáo chủ Ali Khamenei còn yêu cầu Armenia rút khỏi khu vực đã chiếm của Azerbaijan. Đối với Le Monde, đây là một nghịch lý bởi Azerbaijan là đồng minh thân cận của Israel, một kẻ thù không đội trời chung với Iran. Trong khi đó, Iran vốn dĩ luôn có những trao đổi giao thương tích cực với Armenia. Iran cung cấp khí đốt cho Armenia, còn Armenia cung cấp điện cho Iran. Thêm vào đó, quan hệ giữa Iran và Azerbaijan có những lúc rất phức tạp, thậm chí là bấp bênh, chẳng hạn về hải giới trên biển Caspian hay vấn đề người Azeris, người thiểu số Azerbaijan tại Iran, mà các đòi hỏi về sắc tộc hay việc dạy ngôn ngữ tại trường học luôn bị Tehran cho là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Ngược lại, Baku tố cáo Tehran hậu thuẫn các nhóm Hồi giáo cực đoan. Sanam Vakil, phó giám đốc cơ quan tư vấn Chatham House của Anh cho rằng Iran hiện đang phải rất thận trọng vì trong nước có đông dân là người Azeris. Ngoài ra, cũng là do hiện nay đã có nhiều tác nhân trong cuộc xung đột, nhất là Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel. Iran đang tìm cách khẳng định Tehran là một đối tác có thể làm giảm căng thẳng trong vùng, cho dù những nỗ lực kêu gọi để Iran làm trung gian hòa giải cho Armenia và Azerbaijan hiện vẫn chưa có tác dụng.
Vừa rồi là một điểm báo do Thùy Dương biên soạn. Tiếp theo đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự với chủ đề America First của ông Donald Trump hay chính sách đề cao lợi ích của nước Mỹ. Tạp chí do Minh Anh thực hiện.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, mỗi một đời tổng thống khi kết thúc một nhiệm kỳ đều muốn để lại một dấu ấn trong chính sách đối ngoại. Điều này cũng không là một ngoại lệ đối với ông Donald Trump. Theo giới quan sát, nước Mỹ rút dần vai trò lãnh đạo trong lòng các hệ thống quốc tế và một chính sách đối ngoại cá nhân hóa là hai điểm nhấn mạnh trong nền ngoại giao của Mỹ thời Donald Trump. Afghanistan, Bắc Triều Tiên, Syria, Libya rồi thông báo thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với Israel hay như là cuộc chiến thương mại với Trung Quốc và các đồng minh v.v. 4 năm ông Donald Trump ngự trị ở Nhà Trắng là 4 năm thế giới hồi hộp theo dõi những dòng tweet nhắn. Đó cũng là 4 năm nền ngoại giao Mỹ bị mô tả là hỗn loạn và bốc đồng. Thế nhưng, một số chuyên gia tại Pháp khẳng định rằng ông Donald Trump có một tầm nhìn rất rõ ràng về thế giới và có một sự kiên định đáng nể trong việc ra các quyết định. Bà Alexandra de Hope Schaeffer, giám đốc nghiên cứu văn phòng cố vấn German Marshall Fund of the United States chi nhánh tại Paris, trong một chương trình phát thanh trên đài France Culture, đưa ra một số đánh giá khá thú vị về chính sách đối ngoại thời Donald Trump. RFI tiếng Việt xin giới thiệu. Đầu tiên hết, nhà nghiên cứu về Hoa Kỳ giải thích đâu là điểm gắn kết trong chính sách đối ngoại của ông Donald Trump.
Pour moi, il y a vraiment une cohérence avec justement l'électorat américain.
Theo tôi, có một sự gắn kết chặt chẽ với cử tri Mỹ. Ông Donald Trump kết nối lại được phát biểu với chính trị ở trong nước. Ông ấy cuối cùng đã xích lại gần hơn với người dân Mỹ, đã tìm được một cách thức mới để nói những vấn đề quan hệ quốc tế và vai trò của Mỹ với người dân. Ông thực hiện điều đó sao cho những thách thức quốc tế phải được hiểu rõ trên bình diện chính trị trong nước. Điều này rất quan trọng, bất kể đó là vấn đề Trung Quốc hay những cam kết dấn thân các chiến dịch quân sự ngoài lãnh thổ. Đó tuy là những vấn đề quan hệ quốc tế nhưng còn là chính trị nội bộ, bởi vì tất cả những điều này đều tác động đến người dân Mỹ và nhất là ngân sách quốc gia. Việc Hoa Kỳ tham gia nhiều mặt trận hậu 11 tháng 9 năm 2001 đã gây rất nhiều tốn kém cho đất nước.
Trong nhãn quan của chủ nhân Nhà Trắng, những người tiền nhiệm đã để cho những nước khác lợi dụng sự hào phóng của Mỹ và thiếu tôn trọng nước Mỹ. Điều đó góp phần làm suy tàn nước Mỹ trên thế giới. Do vậy, nước Mỹ dưới thời ông Donald Trump không tìm cách bảo vệ một trật tự và những giá trị tự do, nhưng đơn giản chỉ bảo đảm thế ưu việt quân sự và kinh tế trước các đối thủ. Những hành động mang tính chủ nghĩa đơn phương của Mỹ đã có những tác động đáng kể đối với các đồng minh. Nhà nghiên cứu về mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương Alexandra de Hoff Schaeffer nhận định như sau.
Puisque finalement, comme vous l'avez dit, une politique étrangère, un soft power qui est principalement centré sur l'électorat.
Nói cho cùng, một chính sách đối ngoại, một quyền lực mềm, chủ yếu tập trung vào bầu cử Mỹ và nhất là một bộ phận cử tri ủng hộ Donald Trump, chỉ gây ra những thiệt hại liên đới cho các đồng minh châu Âu và châu Á, cũng như nhiều đồng minh khác do những quyết định ông Trump đưa ra. Chúng ta thấy rõ điều đó trong hầu hết tất cả các quyết định của chủ nhân Nhà Trắng đưa ra trên phương diện đối ngoại, bất kể đó là về Iran, Syria, Afghanistan hay như thoái lui khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí, v.v. Ông ấy không tham vấn bất kỳ đồng minh nào và ưu tiên chủ nghĩa đơn phương hay song phương qua việc chọn một kiểu ngoại giao gây sốc, trực diện như trong trường hợp Bắc Triều Tiên.
Vẫn theo nhà nghiên cứu chuyên về quan hệ xuyên Đại Tây Dương, thì những hướng đi này của chính quyền Trump hiện nay diễn ra trong bối cảnh các cuộc tranh luận gia tăng ngay trong lòng nội bộ cánh hữu và phe bảo thủ Mỹ trong những năm gần đây.
Alors, le Parti républicain a beaucoup changé pendant ces presque 4 années de Trump. 4 années, c'est à la fois court et suffisamment long.
Đảng Cộng hòa Mỹ đã thay đổi nhiều trong suốt 4 năm nhiệm kỳ của ông Donald Trump. 4 năm này có thể là ngắn nhưng cũng đủ dài để hằn sâu những dấu vết trên trường quốc tế cũng như chính trường trong nước. Giờ đây chúng ta thấy rõ là trong một số chủ đề đối ngoại, cho dù đó là thương mại, thái độ cứng rắn với Trung Quốc, thoái lui quân sự hậu 11 tháng 9 2001, có một sự đi theo đường lối của Đảng Cộng hòa. Và đôi khi chính Đảng Cộng hòa muốn tự khẳng định còn diều hâu hơn cả Donald Trump đối với Trung Quốc, Nga với các đồng minh châu Âu, đặc biệt là trong vấn đề công nghệ như vụ mạng 5G hay Huawei.
Từ những quan sát này, bà Alexandra de Hoff Schaeffer cho rằng cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn sẽ tiếp diễn. Đà đi lên của Bắc Kinh đã khiến nhiều cường quốc phương Tây bừng tỉnh khi đã quá ngây thơ nghĩ rằng việc cho Trung Quốc gia nhập tổ chức thương mại quốc tế sẽ giúp nước này xích lại gần hơn với hệ thống dân chủ. Điểm đáng lý thú đối với nhà nghiên cứu về Mỹ này là chính ông Donald Trump là người đưa ra một bản tổng kết về điều được gọi là di sản của chiến tranh lạnh.
Il fait le bilan de l'héritage de la guerre froide et il souhaite finalement solder cet héritage de la guerre froide en disant voilà,
ông Trump là một bản tổng kết di sản chiến tranh lạnh để lại. Ông ấy mong muốn thanh toán sự kế thừa đó khi nói rằng quý vị thấy đó, chúng ta đã quá chú tâm vào việc phô trương sức mạnh, nhất là quân sự Mỹ trên nhiều mặt trận, và trong thời gian này chúng ta đã để cho Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng và trỗi dậy như là một trong những siêu cường cạnh tranh với Hoa Kỳ. Điều gì sẽ diễn ra nếu Biden lên nắm quyền? Theo tôi, điểm khác biệt lớn sẽ là ông ấy hợp tác nhiều hơn với các đồng minh châu Âu cũng như là với châu Á.
Với Trung Quốc là một đối thủ, nhưng với châu Âu vốn dĩ là những đồng minh, vì sao ông Donald Trump lại tỏ ra cứng rắn, nghiêm khắc, trong khi mà châu Âu có thể có một vai trò nào đó trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc? Bà Alexandra de Hofschäfer giải thích như sau.
Le problème c'est que Trump perçoit avant tout l'Union européenne comme une rivale sur le plan économique et commercial.
Vấn đề ở đây là ông Donald Trump trước hết xem Liên hiệp châu Âu như là một đối thủ trên bình diện kinh tế và thương mại. Cũng chính vì lý do đầu tiên này mà ông xem chúng ta là một đối thủ cạnh tranh hơn là một đối tác. Ông còn nói là Liên hiệp châu Âu là một kẻ thù của Mỹ, thậm chí còn tệ hơn cả Trung Quốc. Đây quả thật là một sự đoạn tuyệt, nhưng cũng là một sự tiếp nối trong chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Liên hiệp châu Âu. Các đời chính quyền Mỹ liên tiếp luôn có những thái độ mâu thuẫn với các đối tác châu Âu. Một mặt, họ luôn mong muốn có một sự hợp nhất, có cùng một tiếng nói mạnh mẽ trong một số vấn đề đối ngoại như Trung Quốc, chủ quyền công nghệ quốc gia, v.v. Nhưng mặt khác, Washington không ngừng tìm cách chia rẽ các nước châu Âu.
Trong quan hệ Nga và Mỹ, tình hình cũng không mấy gì được cải thiện. Nhà Trắng mỗi khi đổi chủ đều tuyên bố phải reset lại mối quan hệ song phương giữa hai nước. Ông Donald Trump không là một ngoại lệ. Ông thậm chí có nhiều phát biểu rất thân thiện với nước Nga, nhưng mối quan hệ vẫn luôn trong trạng thái băng giá. Vì sao?
Cette relation est très complexe, un peu comme la Chine aussi, puisque c'est à la fois, entre guillemets, un partenaire sur certains sujets.
Nhưng mối quan hệ này thường rất phức tạp kể cả với Trung Quốc, bởi vì đó vừa là một đối tác trong một số chủ đề, một đối tác bị áp đặt như trong một số mặt trận như Syria, Libya hay như ở Trung Phi, khu vực mà Nga đang trở thành một tác nhân cực kỳ quan trọng. Nhưng trên bình diện chiến lược, địa chính trị thì đó là một đối thủ. Làm thế nào để tìm được một chính sách có thể cân bằng giữa hai khía cạnh này là một điều cực kỳ phức tạp. Đó cũng chính là những gì chúng ta đang thấy rõ trong mối quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc. Những kiểu mối quan hệ này thật sự mang tính đối ngẫu, đối tác, đối thủ rất là khó xử. Thế nên người ta mới có điều gọi là một sự tách bạch trong quan hệ với những nước này. Chúng ta phải hợp tác với họ trong một số chủ đề chiến lược, môi trường, nhưng đồng thời phải đối đầu với họ trong một số hồ sơ khác.
Bà Alexandra de Hofschäfer đưa ra một tóm tắt như sau về chính sách America First của Donald Trump.
America First, c'est vraiment ça. C'est une politique de clarification des intérêts américains.
America First chính là một chính sách làm sáng tỏ các lợi ích của Mỹ, nghĩa là nước Mỹ thẳng thắn tiến lên. America First cũng chính là một nước Mỹ luôn tìm cách đối thoại hay tái đàm phán những thỏa thuận không chỉ với các đồng minh mà cả với những đối thủ, chừng nào nước Mỹ vẫn luôn là một cường quốc hàng đầu. Những điều chúng ta thấy hiện nay là gì? Nước Mỹ hiện vẫn là một siêu cường quân sự, nhưng trên nhiều lĩnh vực khác để có thể là một cường quốc kinh tế, công nghệ, thì chính ở đó Hoa Kỳ bị cạnh tranh mạnh mẽ, thậm chí bị Trung Quốc qua mặt. Điều này dẫn đến những hốt hoảng phải thương lượng và tái đàm phán với những nước như vậy.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề America First của ông Donald Trump hay chính sách đề cao lợi ích của Hoa Kỳ. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Xã hội với đề tài Lo ngại Trung Quốc khiến một bộ phận giới trẻ ở Việt Nam đặc biệt quan tâm đến bầu cử Tổng thống Mỹ, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí đặc biệt.
Kính thưa quý vị, giới trẻ tại Việt Nam có quan tâm đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 này hay không? Người quan tâm đến bầu cử Mỹ có quan điểm ra sao? Điểm nổi bật có thể thấy là mối lo ngại, thậm chí thái độ thù nghịch với chính quyền Trung Quốc đã khiến một bộ phận thế hệ 8X, 9X đặc biệt quan tâm đến bầu cử Hoa Kỳ và ủng hộ Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump. Thái độ ủng hộ mạnh mẽ này đang gây chia rẽ sâu sắc trong nội bộ giới trẻ tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ. Về thái độ của giới trẻ Việt Nam đối với bầu cử tại Hoa Kỳ, nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang đưa ra một nhận định chung.
Tỷ lệ các cháu mà quan tâm đến bầu cử của Mỹ nó không cao lắm đâu. Cái thứ nhất là do cái tình hình giáo dục, rồi do chính sách tuyên truyền, quản lý thông tin vân vân của nhà nước và lại ở trong một cái chế độ gọi là công an trị thì làm cho mọi người, đặc biệt là các cháu thanh niên là rất là ngại quan tâm đến chuyện chính trị. Cái số mà trẻ mà có quan tâm đến chính trị, đến thời vận của đất nước, của thế giới vân vân ấy, đến nhân quyền, những giá trị như thế thì là không nhiều.
Một số bạn trẻ cũng chia sẻ với chúng tôi cảm nhận chung là cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ còn rất ít được giới trẻ nói chung ở Việt Nam quan tâm. Trong lúc thông tin thì không hẳn đã thiếu. Cùng với cuộc tranh cử năm 2016, cuộc tranh cử năm nay là cuộc tranh cử lần thứ hai tại Mỹ được đưa tin khá phong phú tại Việt Nam ngay trên truyền thông nhà nước. Dù sao cũng có một số bạn trẻ, kể cả người trẻ làm việc trong bộ máy nhà nước, sẵn sàng bày tỏ quan điểm của mình về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Anh Vinh Thu tại Hà Nội, một nhà báo trẻ làm việc trong truyền thông nhà nước, trao đổi qua thư điện tử với chúng tôi, chia sẻ. Theo anh, trong số bạn bè và những người quen biết, chỉ những người trên 35 tuổi là có hứng thú nhiều hơn khi trao đổi về những khía cạnh khác nhau của cuộc bầu cử. Và có vẻ họ ấn tượng hơn về ông Donald Trump, nhưng người nào ghét thì cũng đặc biệt ghét. Hết lời dẫn. Lý do chính nào đã khiến nhiều người trẻ ở Việt Nam đặc biệt quan tâm đến cuộc bầu cử Hoa Kỳ? Giáo sư Hoàng Dũng từ thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến thế đối đầu Mỹ-Trung.
Thực ra không phải là vấn đề bản thân của ông Trump hay là ông nào đó, mà là họ nhìn cuộc bầu cử này qua cái góc độ của người Việt. Cái này ảnh hưởng gì đến Việt Nam không? Và tôi nghĩ rằng ngay cả những người trẻ mà họ quan tâm cái này thì cũng không ngoài quỹ đạo đâu. Và xem xét cái cuộc bầu cử này trong cái chiều hướng có lời không có lời Việt Nam trong cái cuộc đối đầu với Trung Quốc hiện nay.
Nhà báo Nguyễn Thiện Nhân tại Bình Dương, thành viên của Hội Nhà báo Độc lập, một tổ chức xã hội không thuộc nhà nước, nhận xét.
Tôi cũng có sự quan sát đối với trẻ. Thông thường là họ muốn bầu cho Tổng thống Trump để tái đắc cử. Tại vì Tổng thống Trump là cái người mà có thể chặn đứng cái cường quốc kinh tế đang trỗi dậy, đó là Trung Quốc.
Anh Thăng Chu ở Bắc Ninh làm việc trong ngành xây dựng chia sẻ.
Với tư cách là một người Việt Nam thì tôi rất mong ông Trump là người chiến thắng, bởi vì là ông đã đưa ra những cái quyết sách xoay trục, không như ông Obama trước đây là chỉ nói là hướng xoay trục, nhưng mà trong hai nhiệm kỳ ông loay hoay ông xoay trục trục sang châu Á. Mà khi ông Trump ông nên làm, ông không cần nói nhiều, và ông đã thực thi những cái quyết sách hướng về châu Á luôn, và cái đó là làm cho Việt Nam được lợi rất nhiều.
Trao đổi với chúng tôi qua thư điện tử, chị Vân Anh làm việc trong một ngân hàng nhà nước ở Hà Nội cho biết quan tâm đến bầu cử Tổng thống Mỹ, nhưng chủ yếu là về mặt kinh tế, đặc biệt là tác động của biến động chính trị đến chứng khoán. Theo chị Vân Anh thì nhìn chung chính sách quyết liệt của ông Trump chống Trung Quốc ảnh hưởng tốt đến nền kinh tế Việt Nam. Quan điểm của chị Vân Anh cũng khá giống với nhận định chung của Bạch Huệ, phóng viên trẻ báo Kinh tế Việt Economy, được nhiều người trẻ dùng Facebook ở Việt Nam chia sẻ. Xin trích, khi đại dịch nhấn chìm thế giới, Trump điên cuồng chống Trung Quốc cả về kinh tế lẫn chính trị, khiến dòng vốn chạy khỏi Trung Quốc không ngừng. Ông Trump làm địa chính trị thế giới thay đổi như trong chóng, giấc mộng Trung Hoa bị kìm hãm. Nói chung là ủng hộ Trump, cứ cái gì có lợi cho Việt Nam là ủng hộ thôi. Hết lời dẫn. Về quan điểm cho rằng chính sách của Tổng thống Mỹ với Trung Quốc có lợi cho Việt Nam, chị Trang Nhung từ Hưng Yên, một kỹ sư tin học, có quan điểm hoàn toàn ngược lại.
Tôi lại không thấy như vậy. Tôi lại thấy rằng trong nhiệm kỳ của Trump thì Trung Quốc lại có vẻ mạnh lên và lại lấp đầy những cái chỗ trống mà Mỹ đã bỏ lại. Ví dụ như bây giờ ảnh hưởng của Trung Quốc ở Liên Hợp Quốc thì đã tăng dần, hay là ảnh hưởng của Trung Quốc trong các cái mối quan hệ đối với các cái quốc gia mà Trung Quốc có ảnh hưởng. Ngoài ra thì Mỹ thì đã không làm mối quan hệ với các đồng minh tốt hơn, Canada hay là Đức. Còn Việt Nam thì cũng không được lợi nhiều khi mà Trump trở thành Tổng thống. Trump thì không đánh Trung Quốc cho Việt Nam như là rất nhiều người đang ảo tưởng. Ông ta cùng lắm là đưa ra một số những cái chính sách hay một số những cái biện pháp. Nó giống như là những cái biện pháp dung cây dọa khỉ vậy. Nó chả có cái tác dụng gì về lâu về dài. Nó cũng không biểu hiện ra đấy là một cái chiến lược gì để có thể làm giảm cái sức ảnh hưởng của Trung Quốc ở trên thế giới cả. Những cái biện pháp tăng thuế đối với các cái hàng hóa của Trung Quốc ấy, nó có tác động tiêu cực đối với kinh tế Trung Quốc một phần thôi, nhưng mà nó cũng có tác động tiêu cực đến chính nền kinh tế Mỹ. Và hơn nữa thì cái biện pháp mà ông ta áp thuế lên Trung Quốc thì nó lại cũng không nhất quán, cũng không tỏ ra là có một chiến lược rõ rệt.
Chị Trang Nhung tỏ ra bi quan khi thấy đại đa số ủng hộ ông Donald Trump trong thời gian qua. Đối với chị, điều này rất là đáng trách, đáng thất vọng. Vì như vậy, theo chị sẽ còn rất lâu nữa mới có thể hy vọng dân chủ hay văn minh cho Việt Nam. Bởi hai lý do, đạo đức cá nhân của ông Donald Trump và khả năng chính trị của lãnh đạo mãn nhiệm Hoa Kỳ. Nếu như về mặt kinh tế hay về Biển Đông, nhiều người nhìn Việt Nam và Trung Quốc trong thế cạnh tranh đối địch, thì về mặt chính trị, nhiều bạn trẻ lại coi Trung Quốc và Việt Nam là đồng minh hí thức hệ, và chiến lược với Trung Quốc của Tổng thống mãn nhiệm được hy vọng là có thể tạo ra các biến chuyển có lợi cho tiến trình dân chủ hóa tại Việt Nam. Chị Hằng Lê tại Hà Nội làm nghề kinh doanh tự do là người có quan điểm như vậy.
Bởi vì là Việt Nam với Trung Quốc thì là đồng minh rồi, thì khả năng cao là ông Trump ông tấn công mạnh tay với Trung Quốc như vậy thì bản thân Việt Nam cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Thì như vậy là nó cũng sẽ tốt cho cái việc thúc đẩy kinh tế thị trường ở Việt Nam, thúc đẩy cái hệ thống chính trị Việt Nam biến đổi để theo kịp xu hướng của các nước phát triển. Nếu như tôi mà là một người Mỹ thì e rằng là tôi sẽ bỏ phiếu cho ông Trump. Mặc dù là ông ấy có những cái thứ mà cũng không được hay ho lắm. Cả ông Joe Biden và ông Trump đều là hai cái sự lựa chọn không tốt đối với nước Mỹ bây giờ.
Anh Quyết Hồ từ Hà Nội, một nhà hoạt động nhân quyền thì lưu ý đến một hệ quả bất lợi của cuộc tranh cử Hoa Kỳ hiện nay, đó là làm gia tăng không khí đối nghịch trong nội bộ giới trẻ Việt Nam và tâm lý đặt kỳ vọng quá nhiều vào một nhà lãnh đạo Mỹ trong chiến lược với Trung Quốc sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến việc phát triển nội lực tại Việt Nam.
Theo cá nhân tôi thì cuộc bầu cử lần này của nước Mỹ, thứ nhất cái mặt lợi thì nó đã làm cho người Việt Nam chúng ta quan tâm đến các cái cuộc bầu cử, quan tâm đến chính trị nhiều hơn. Tuy nhiên một cái điều rất là đáng tiếc đó là nó đã làm phân cực rất là nhiều trong những cái người quan tâm đến tình hình chính trị ở Việt Nam. Những cái cuộc tranh luận với nhau thì nó dễ trở nên thành cái cuộc xung đột. Ví dụ như những cái người từng là bạn bè với nhau trên Facebook hoặc là ngoài đời sống có thể dễ dàng unfriend nhau, không thèm nhìn mặt nhau nữa hoặc là chửi bới nhau chỉ vì họ khác cái người ủng hộ. Còn đối với cá nhân của tôi thì tôi nghĩ rằng là cái việc chống Trung Quốc hay là chúng ta muốn thoát Trung hay không ấy, thì nó phải dựa vào cái nội lực của Việt Nam là trước tiên. Nếu mà chúng ta không còn nội lực thì chúng ta không thể thoát Trung được. Thế cho nên ấy, là cho dù là ông Donald Trump ông ấy có chống Trung Quốc triệt để đi chăng nữa mà cái tâm lý, cái tư duy và cái suy nghĩ của người Việt trong nước mình không có ý muốn thoát Trung thì ông Trump cũng chứ mười ông Trump thì có lẽ là cũng không làm được gì mấy.
Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 không mấy được giới trẻ ở Việt Nam quan tâm, theo cảm nhận chung của nhiều nhà quan sát. Hiện tại, thăm dò dư luận độc lập về chính trị không được phép ở Việt Nam, do vậy khó có được một hình ảnh chính xác về quan điểm của công chúng. Tuy nhiên, thông tin về bầu cử Mỹ không thiếu. Điều thiếu hụt quan trọng là các thảo luận đa chiều về bầu cử Mỹ, về chính trị Mỹ, chính sách của Mỹ với Trung Quốc, với Việt Nam trên các phương tiện truyền thông chính thức. Nhiều người cho rằng tâm trạng khá thờ ơ với bầu cử Mỹ cũng gắn liền với tâm trạng thờ ơ hoặc tránh né đụng chạm đến chuyện chính trị nói chung tại Việt Nam còn rất phổ biến trong giới trẻ. Trong số ít những người trẻ quan tâm đến cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, động cơ hàng đầu của đa số họ là do tác động rất lớn của các chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc. Chống hay không chống Trung Quốc, chống có hiệu quả hay không là thước đo chính để nhiều người lựa chọn ông Donald Trump hoặc ông Biden. Ghi nhận được nhiều người chia sẻ là đông đảo người quan tâm đến bầu cử Hoa Kỳ ủng hộ ông Donald Trump. Đối với họ, chính trị gia này là người cứu nguy cho thế giới chống lại chế độ Cộng sản toàn trị Trung Quốc. Ngược lại, những người phản bác coi đây là một ảo tưởng, một thái độ cuồng tín rất nguy hiểm, bất lợi cho việc xây dựng dân chủ, thúc đẩy nhân quyền. Ủng hộ hay chống Donald Trump, các lập trường đối kháng nói trên đang gây phân hóa mạnh mẽ trong xã hội nhỏ bé của giới tranh đấu dân chủ ở Việt Nam. Một cách nhìn nhận không quá tập trung vào vai trò cá nhân của Tổng thống mãn nhiệm Mỹ khó hình thành trong một xã hội mà dường như việc trao đổi, thảo luận bình tĩnh để tìm ra cái hay, cái dở trong quan điểm của mỗi bên chưa trở thành một nhu cầu thiết thân của mỗi người. Và nhất là trong bối cảnh, việc thảo luận về các chủ đề chính trị được coi là nhạy cảm, dễ dàng bị chính quyền can thiệp. Nhiều người cũng đặt câu hỏi phải chăng mối đe dọa thường trực, sự lấn lướt của Trung Quốc đã đáng sợ đến mức mà nhiều người trẻ Việt Nam chấp nhận đặt niềm tin vào ông Donald Trump như một vị cứu tinh. Cho dù không phải là không biết những mặt xấu của chính trị gia này.
RFI, Les Voix du Monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Tấn công bằng dao tại thành phố Nice ở miền nam nước Pháp khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Ngoại trưởng Mỹ công du Việt Nam. Toàn bộ nước Pháp sẽ bị phong tỏa trong 4 tuần kể từ ngày 30 tháng 10 để phòng dịch COVID-19. Hai ứng cử viên tranh chức Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden và ông Donald Trump cùng vận động cử tri tại bang Florida. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chuyến thăm của Ngoại trưởng Pompeo nhằm củng cố quan hệ chiến lược Mỹ-Việt. Mục theo dòng thời sự, bầu cử Mỹ, Nga bắt cá hai tay cho dù vẫn thích Trump hơn Biden. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí Người Pháp nước Pháp với chủ đề bầu cử Tổng thống Mỹ và những điều lạ lùng theo cách nhìn của người dân Pháp, tạp chí do Thùy Dương biên soạn. Mời quý vị đón nghe. Toàn bộ ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.